Phật thuyết, Kinh Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú.
Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1250 vị đại tỳ kheo ở tại vườn Cấp Cô Độc trong rừng cây chiến thắng của thành Phong Đức. Tất cả đều là các bậc đại A-la-hán mà ai cũng quen biết. Các ngài đã trừ sạch các lậu, tâm khai ý giải, không còn phiền não, đạt được điều lợi ích cho bản thân và tâm họ đã hoàn toàn giải thoát. Lại có chư tôn Đại Bồ Tát với quảng đại trí tuệ cùng công đức, đầy đủ trang nghiêm và uy nghi. Vì muốn nghe Pháp, các ngài thảy đều đến hội họp ở trong chúng hội. Khi ấy có đại tuệ Diệu Cát Tường Đại Bồ Tát làm thượng thủ của họ. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khởi lòng thương xót đối với tất cả chúng sanh đoạn mạng ở vào đời vị lai. Vì muốn khiến họ tăng thêm thọ mạng và được những lợi ích to lớn, ngài thuyết giảng môn thắng pháp vi diệu bất khả tư nghị và bí mật sâu xa. Khi ấy Thế Tôn bảo đại tuệ Diệu Cát Tường Bồ Tát rằng: "Các ông hãy lắng nghe, từ đây về hướng tây của Nam Châu Thắng Kim, vượt qua vô lượng cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Lượng Công Đức Tạng. Quốc độ ấy mỹ lệ, trang nghiêm bằng chúng bảo, thanh tịnh thù thắng, an ổn vui sướng, vi diệu đệ nhất và vượt hơn các thế giới ở mười phương. Ở trong thế giới Vô Lượng Công Đức Tạng kia, hiện đang có một Đức Phật ở cõi nước ấy, hiệu là Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác. Vì thương xót chúng sanh, ngài khởi lòng đại bi mà diễn thuyết diệu pháp để khiến họ có được lợi ích an vui thù thắng." Đức Phật lại bảo Diệu Cát Tường Bồ Tát rằng: "Thọ mạng của loài người hiện nay ở Châu Thắng Kim là 100 năm, nhưng phần đông họ tạo các nghiệp ác nên phải bị chết yểu. Này Diệu Cát Tường Bồ Tát, nếu có chúng sanh nào thấy kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú này, cùng nghe được danh hiệu của Đức Thế Tôn kia, rồi tự tay biên chép hay bảo người khác biên chép kinh này, khi đã biên chép kinh xong, hoặc ở tại nhà của mình, ở trên lầu cao, hay ở trong sảnh điện của tinh xá, mà thọ trì đọc tụng, tuân phụng lễ bái, lại dùng đủ mọi bông hoa tươi đẹp, hương đốt, hương bột, hương xoa và vòng hoa để cúng dường kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú, thời công đức của họ sẽ rất thù thắng. Những ai đáng lẽ chỉ được thọ mạng ngắn ngủi, nhưng nếu họ có thể chí tâm biên chép kinh này, rồi thọ trì đọc tụng, cúng dường lễ bái, thì những người như thế sẽ tăng thêm thọ mạng và sống trọn đến trăm tuổi. Lại nữa, Diệu Cát Tường Bồ Tát, nếu có chúng sanh nào nghe được danh hiệu của Đức Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai, và có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu của Ngài 108 biến, thời những chúng sanh đoản mạng như thế sẽ tăng thêm thọ mạng. Hoặc giả có ai, dẫu chỉ nghe được danh hiệu của Ngài, rồi chí tâm tín thọ và cung kính, thì người ấy cũng được tăng thêm thọ mạng. Lại nữa, Diệu Cát Tường Bồ Tát, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào luôn luôn chí thành và mong cầu diệu pháp, thời ông hãy dạy họ pháp môn này. Ông hãy lắng nghe, ta bây giờ sẽ tuyên thuyết 108 mẫu tự của Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú.
Án Nại Ma Ba Các Ngoại Đế A Ba Ra Mật Đạp A U Rị A Nạp Tô Tất Nể Thật Chấp Đạp Điệp Tả Ra Tể Giả Đát Tháp Cả Đạt Giả A Ra Ha Đế Tam Dược Tam Bất Đạt Giả Đát Nể Giả Tháp Án Tát Rị Ba Tan Tư Các Rị Bát Rị Thuật Đạp Đạt Ra Mã Đế Cả Cả Nại Tan Mã Ngột Cả Đế Ta Ba Ngõa Tỷ Thuật Đế Mã Hắc Nại Giả Bát Rị Ngõa Rị Tá Hắc.
Này Diệu Cát Tường Bồ Tát, nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép 108 mẫu tự của Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú này, rồi an trí thần chú đó trên lầu cao hay ở nơi thanh tịnh trong sảnh đường, trang trí nơi ấy đúng như pháp và làm đủ mọi sự cúng dường, thì những người đoản mạng như thế sẽ được trường thọ và sống trọn đến 100 tuổi. Sau khi những người như thế mạng chung ở nơi ấy, họ sẽ liền được vãng sanh về thế giới Vô Lượng Công Đức Tạng của Đức Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai. Đường lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú này, có 99 ức Phật đồng một lúc, dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú. Khi ấy lại có 84 ức Phật đồng một lúc, dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú. Khi ấy lại có 77 ức Phật đồng một lúc, dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú. Khi ấy lại có 66 ức Phật đồng một lúc, dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú. Khi ấy lại có 55 ức Phật đồng một lúc, dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú. Khi ấy lại có 44 ức Phật đồng một lúc, dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú. Khi ấy lại có 36 ức Phật đồng một lúc, dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú. Khi ấy lại có 25 ức Phật đồng một lúc, dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú. Khi ấy lại có số lượng chư Phật bằng số cát của 10 sông Hằng đồng một lúc, dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú. Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép kinh này, thì ở đời sau họ sẽ không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, không đọa bàn sanh và không đọa vào cõi giới tâm tối của Diêm Vương. Họ vĩnh viễn sẽ chẳng còn thọ ác báo ở trong các đường ác. Do sức công đức từ sự biên chép Kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú này, nên đời đời kiếp kiếp ở mọi nơi sinh ra, những người như thế sẽ đắc túc mạng thông. Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú này, thì công đức có được của người ấy sẽ đồng như biên chép 84.000 pháp tạng, không chút sai khác. Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú này, thì công đức có được của người ấy sẽ đồng như xây 84.000 bảo tháp, không chút sai khác. Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú này, giả sử người ấy tạo 5 tội vô gián và lẽ ra phải đọa địa ngục, nhưng do sức công đức ấy, nghiệp đó thảy đều tiêu trừ. Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú này, người ấy sẽ không rơi vào cõi giới của ma vương hay làm quyến thuộc của ma, không đọa làm dạ xoa hay la sát, chẳng bị chết oan và vĩnh viễn chẳng thọ các quả báo ác. Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú này, khi người ấy mạng chung, sẽ có 99 ức Phật hiện ra ở trước mặt họ để tiếp dẫn người ấy vãng sanh về quốc độ của chư Phật kia. Đối với những gì ta nói, các ông chớ sanh lòng hoài nghi. Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú này, người ấy vĩnh viễn sẽ không thọ làm thân nữ ở vị lai. Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú này, người ấy luôn được vị chủ lãnh của tầm hương thần là Đông Phương Trị Quốc Thiên Vương, vị chủ lãnh của quỷ úng hình là Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, vị chủ lãnh của rồng lớn là Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, cùng vị chủ lãnh của dạ xoa là Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương, sẽ bí mật ẩn thân và đi theo hộ vệ. Nếu lại có ai vì kinh này mà có thể dùng chút ít tài bảo để làm bố thí, thì người ấy đồng như lấy tất cả bảy báu, nào là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô và hổ phách đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới để làm bố thí. Nếu lại có ai cúng dường kinh này, thì đồng như cúng dường hết thảy pháp tạng chân thật. Nếu ai lại có thể đem các vật bảy báu thượng diệu mà cúng dường cho Đức Thắng Quán, Trì Kế, Biến Thắng, Sở Ưng Đoạn, Kim Tịch, Ẩm Quang và Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, thì phước đức có được sẽ không thể nào đo lường mà biết rõ số lượng ấy. Tương tự như vậy, giả sử lại có người cúng dường Kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú này, thời phước đức có được cũng sẽ không thể nào đo lường mà biết rõ số lượng ấy. Lại ví như số lượng giọt nước trong bốn biển lớn thì không thể nào biết được. Tương tự như vậy, giả sử lại có người biên chép, thọ trì đọc tụng và cúng dường kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú này, thời phước đức có được cũng sẽ không thể nào đo lường mà biết rõ số lượng ấy. Nếu lại có người biên chép kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú này, thì nơi họ ở tức đã thành tựu bảo tháp xá lợi chân thân của chư Phật và xứng đáng được tôn trọng lễ bái. Nếu có chúng sanh nào nghe được thần chú này, thì họ vĩnh viễn sẽ không thọ làm thân chim, loài bốn chân hoặc dị loại nhiều chân. Trong tương lai, những chúng sanh ấy sẽ mau được thành tựu bất thối chuyển và đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu lại có ai tích tụ bảy báu, nào là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô và hổ phách cao như vua núi Diệu Cao, rồi lấy tất cả để làm bố thí, thì phước đức có được sẽ không thể nào đo lường mà biết rõ số lượng ấy. Tương tự như vậy, giả sử lại có người vì kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú này mà có thể làm bố thí, thời phước đức có được cũng sẽ không thể nào đo lường mà biết rõ số lượng ấy. Nếu lại có ai biên chép, lễ bái và cúng dường kinh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú này, thì người ấy đồng như lễ bái và cúng dường tất cả Như Lai trong mười phương các cõi nước của chư Phật, không chút sai khác. Lúc bấy giờ, Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn nói kệ rằng: tu hành bố thí lực thành tựu, do sức bố thí được thành Phật, đại bi tịnh thất nếu ai vào, tai tạm nghe qua thần chú này, giả sử bố thí chưa viên mãn, người ấy mau chứng thiên nhân sư. Tu hành trì giới lực thành tựu, do sức trì giới được thành Phật, đại bi tịnh thất nếu ai vào, tai tạm nghe qua thần chú này, giả sử trì giới chưa viên mãn, người ấy mau chứng thiên nhân sư. Tu hành nhẫn nhục lực thành tựu, do sức nhẫn nhục được thành Phật, đại bi tịnh thất nếu ai vào, tai tạm nghe qua thần chú này, giả sử nhẫn nhục chưa viên mãn, người ấy mau chứng thiên nhân sư. Tu hành tinh tấn lực thành tựu, do sức tinh tấn được thành Phật, đại bi tịnh thất nếu ai vào, tai tạm nghe qua thần chú này, giả sử tinh tấn chưa viên mãn, người ấy mau chứng thiên nhân sư. Tu hành thiền định lực thành tựu, do sức thiền định được thành Phật, đại bi tịnh thất nếu ai vào, tai tạm nghe qua thần chú này, giả sử thiền định chưa viên mãn, người ấy mau chứng thiên nhân sư. Tu hành trí tuệ lực thành tựu, do sức trí tuệ được thành Phật, đại bi tịnh thất nếu ai vào, tai tạm nghe qua thần chú này, giả sử trí tuệ chưa viên mãn, người ấy mau chứng thiên nhân sư. Lúc Phật thuyết kinh này xong, các vị đại tỳ kheo cùng chư Bồ Tát, tất cả trời, người, phi thiên và tầm hương thần trong thế gian, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành. Phật thuyết kinh Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai thần chú.